Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua 10 chương của Thánh Marco. Và hôm nay chúng ta học Phúc âm Thánh Marco chương thứ 11 về sứ vụ của Chúa Giêsu ở tại Jerusalem. Và qua chương 11 này chúng ta thấy Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem như là một đấng cứu thế, một đấng Messiah mà muôn dân trông chờ. Xin mời đọc từ câu 1 chương thứ 11. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Bethania bên triền núi Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: các anh cởi con lừa ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông. Hai anh đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Đức Giêsu vào Jerusalem và đi vào đền thờ, người rỡ mắt nhìn xem mọi sự, và khi giờ đã muộn, người đi ra Betania cùng với nhóm 12. À, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiến về cái phía đông của thành Jerusalem là ở trên cái triền núi Ô-liu. À, dưới chân là cái vườn Ô-liu, thì trên triền núi đó là Bethphage và Bethania. Và khi sắp tới làng thì Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ, sai hai môn đệ đi vào cái làng trước mặt để dắt con lừa, để thấy ngay một con lừa con chưa ai cởi bao giờ, và qua đó để Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem cùng với cái đoàn người dự lễ vượt qua. Thì trong số này dĩ nhiên là có nhiều người từ cái vùng phía Bắc Galilee xuống dự lễ trong cái tuần lễ mà bánh không men, rồi sau rồi lễ vượt qua. Cho nên họ nhận ra Đức Giêsu trong đám hành hương, và họ nghĩ rằng người sẽ để dân chúng tôn người làm đấng Messiah, tức là đấng cứu thế mà muôn dân, muôn người, mọi thế hệ đã chờ đợi, và nhất là dân tộc Do Thái đã chờ đợi. Và cho tới cái thời điểm này là Chúa Giêsu thường từ chối để người ta tôn mình là đấng Messiah theo cái nghĩa mà họ muốn về vấn đề chính trị. Cho nên Chúa thường từ chối vì họ chờ đợi một cái giải thoát khác với cái điều mà Chúa Giêsu mong muốn. Nhưng mà lúc này sứ vụ của người sắp chấm dứt rồi. Cũng chẳng còn bao lâu nữa, cũng trong cái tuần lễ mà dự lễ vừa qua này, thì Ngài sẽ ra đi, sẽ chịu chết. Ngài biết trước giờ đã điểm rồi. Cho nên Ngài để cho mọi người đón Ngài một cách công khai. Ngài tỏ mình ra cách công khai. Người là đấng Thiên Chúa sai đến. Và sau người sẽ không còn một đấng nào khác nữa. Cho nên Đức Giêsu được Chúa sai đến với mọi dân tộc, nhưng tiên vàng người đến như đấng cứu độ của dân Israel. Người đã đến đúng vào cái thời điểm dân tộc này cần được cứu độ, vì mọi sự ngày càng xấu hơn. Các ngôn sứ đã loan báo một vị vua hiền hòa đến viếng thăm dân người, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa như người ta, như một người dân đơn sơ hiền hòa, thay vì ngồi trên một con ngựa, ngựa chiến, gọi là chiến mã, như vị tướng quân mà Zacharia chương 9 câu 9 đã diễn tả cho chúng ta, cái vị vua hòa bình, đơn sơ, hiền hòa. Vì thế mà Chúa Giê-xu đã quyết định đi vào Jerusalem theo cái cách thức này. Các người Galilee xuống tham dự lễ vượt qua thì dĩ nhiên là người ta hòa hồ hở, người ta vui mừng, người ta ồn ào và tung hô Chúa Giê-xu một cách náo động. Nhưng mà những người dân trong thành Jerusalem thì dĩ nhiên có nhiều cái ý kiến khác nhau. Họ cũng chưa có lôi cuốn được họ. Và người Do Thái không nghĩ rằng đấng cứu độ của họ lại đến một cách khiêm tốn như vậy. Thay vì ngồi trên lưng chiến mã thì lại ngồi trên lưng lừa như vậy. Cho nên chúng ta đọc lịch sử, nhiều lần người Do Thái đã bị lưu đày, bị áp bức, đói khổ. Cho nên họ mong một đấng cứu thế đến để giải thoát họ. Và lần này đấng cứu thế đích thân đến chỉ cho họ cái con đường cứu độ, và Ngài cứu độ theo một con đường khác với suy nghĩ của họ. Mà trước hết là Ngài cứu mọi người và dân tộc Do Thái bằng sự tha thứ và bất bạo động, một cách hiền hòa, cởi trên lưng con lừa. Thì những người lãnh đạo không phải Do Thái giáo mà thôi, mà cả chính quyền Roma ở đó, quan Philato có lính và họ đóng quân ở đó, họ biết rõ một cái con người mà nếu mà ra chiến đấu thì phải cưỡi ngựa hùng dũng như là Philato, chứ không thể mà cưỡi con lừa nó đi từ từ chậm chậm như vậy được. Thì chiến đấu với ai? Cho nên nhìn thấy một cái dấu hiệu một vị vua hòa bình rất là hiền hòa, không có cái vẻ gì là bạo động hết. Cho nên người ta không nhận ra Chúa Giê-xu là đấng cứu thế theo cái suy nghĩ của họ. Người dân Jerusalem không có nhận ra. Và người Galilee hoan hô Chúa Giê-xu vào Jerusalem và họ hy vọng Chúa Giê-xu sẽ tuyên bố một cái lời nào đó về cái vương quốc chính trị sẽ bắt đầu. Nhưng mà Chúa Giê-xu lại hoàn toàn không có làm theo ý của họ. Cho nên chỉ vài ngày sau đó là họ từ chối Chúa Giê-xu ngay. Chúng ta đã thấy Chúa Nhật lễ lá thì rước vào Jerusalem long trọng. Nhưng mà sau đó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Mấy ngày sau là dân Jerusalem đã đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập giá. Nhưng mà Chúa biết qua cái giai đoạn khổ nạn thì mới đến phục sinh vinh quang được. Vì vậy mà chúng ta thấy rõ Chúa Giê-xu đã thực hiện tất cả những lời ở trong Cựu Ước đã loan báo trước. Cho nên Chúa Giê-xu đi vào Jerusalem một cách long trọng như vậy để cho thấy ở trong này người ta hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Và họ hoan hô con vua David, chỉ về Ngài là đến cứu thế, và một cái cục rước mà trên con lừa đi cả từ bên này qua bên kia cả mấy cây số như vậy. Dĩ nhiên làm náo động Jerusalem. Nhưng mà tất cả diễn tả một đấng cứu thế hoàn toàn theo cái nhìn của Thiên Chúa, nó khác với cái nhìn của con người. Mặc dù John cũng nghĩ rằng là một đấng mạnh thế hơn tôi, đến sau tôi, mà tôi không xứng đáng cởi da dày cho người. Nhưng mà mạnh thế ở đây không phải là mạnh thế theo kiểu bằng quân đội của trần gian, mà mạnh thế ở đây là một cái năng lực mạnh của Thiên Chúa của một Thiên Chúa sẵn sàng đầu phục ý muốn của Chúa Cha, chiến thắng được cái tôi tự ái kiêu căng của con người. Vì vậy mà Ngài đi vào Jerusalem bằng một cái thể cách hiền hòa, cởi trên lưng con lừa. Và Zechariah chương 9 đã thiên báo về vị vua thật là huyền nhiệm, và người ta không có đoán trước được là Ngài hiền lành như vậy. Ngài là vị vua hòa bình và khiêm tốn tột cùng. Và Chúa Giêsu cũng đã từng nói với chúng ta, để học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúng ta cũng thấy là Marco đã diễn tả cái hình ảnh mà người ta ca tụng và cầm những cành lá ở trên tay. Thì đó là cái hình ảnh mà trước kia thời mà năm 169 tới năm 165 thời của Maccabe, là vua của vùng Hy Lạp là Antioco thứ tư, mà một Maccabe chương 13 đã diễn tả về Simon Maccabe đã đi vào Jerusalem với cái lời ngợi khen và cành đá trên tay để đi vào đền thờ, thanh tẩy đền thờ sau khi đã bị vua Antioco thứ tư của Hy Lạp làm ô uế đền thờ khi đặt tượng của ông ta và những tượng thần của Hy Lạp vua đó. Chúng ta thấy những người thống trị của ngoại quốc đã đi vào Jerusalem và đền thờ Jerusalem để làm ô uế đền thờ. Và sau khi mà Maccabe đã chiến thắng, đã xua đuổi thì đã cũng tiến vào Jerusalem với một cái cách thế huy hoàng như vậy. Và Marco đã diễn tả người ta chặt cành lá, người ta trải áo trên đường, người ta tung hô Chúa Giêsu, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Những cái lời này là họ hiểu rõ ràng Chúa Giêsu là đấng cứu thế mà mọi người đang trông chờ. Nhưng mà Chúa Giêsu lại ngồi trên lưng lừa quá hiền lành, tức là những người này sẵn sàng cầm kiếm cho Chúa Giêsu, sẵn sàng chết cho Chúa Giêsu để chiến đấu giành lại độc lập cho đất nước. Nhưng mà Chúa Giêsu đã không có hành động theo cái cách suy nghĩ của con người, mà Ngài là vị vua hòa bình, khiêm tốn. Ngài đến để hồi phục lại cái tình trạng nguyên thủy của đền thờ, của tâm hồn con người. Vì vậy mà cái hình ảnh diễn tả cho chúng ta biết sau những vinh quang là ngay lập tức là cuộc khổ nạn. Và khi tiến vào đền thờ rồi thì chúng ta thấy là buổi tối, Ngài cùng với các môn đệ trở lại bên Bethania, tức là đi trở lại phía bên này, nó khoảng chừng hơn 2 cây số, đi bộ qua phía đông rồi qua đồi Olive đi lên Bethania, và Ngài nghỉ đêm ở trên đó. Ngài không nghỉ đêm ở trong thành Jerusalem. Và ngày hôm sau khi thầy trò rời khỏi Bethania thì Đức Giêsu cảm thấy đói, trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Chúa Giêsu chỉ thấy là lúc Ngài đói mà lời của Ngài nói có quyền năng nói với cây vả như vậy. Và sau đó sáng hôm sau Thì Phêrô nói với Chúa Giêsu: kìa xem cây vả, thầy rủa đã chết khô rồi. À. Đức Giêsu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu ai có nói với núi này giờ chỗ đi nhào xuống biển mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đứng người trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ thì cha của anh em là đứng người trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Thì chúng ta đọc liên kết từ câu 12 cho tới câu thứ 26 để nó liên tục về câu chuyện về cây vả. Thì khi lời Chúa Giêsu nói, nó là lời quyền năng, lời tác động. Chúa nguyền rủa cây vả vì nó không có trái. Nhưng mà ở đây cũng nói là nó không phải là mùa trái của nó. Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Nhưng mà Chúa tới gặp cây vả này nó không có trái. Vì không phải là mùa vả cho nên nó không có trái. Nhưng mà tại sao Chúa lại nguyền rủa cây vả? Và ngày sáng hôm sau thì thấy rõ ràng là cây vả đó đã chết khô rồi. Và thứ nhất là lời của Chúa Giêsu là lời tác động, lời biến đổi chứ không phải là cái lời bình thường. Và cũng qua đó để cho chúng ta thấy nếu mà chúng ta không có sinh hoa trái thì đúng là một cái sự trút giữ cho mình rồi. Chúng ta nhận lãnh mọi thứ là để phục vụ, để sinh hoa trái. Mà nếu không sinh hoa trái thì để làm gì đây? Vì vậy mà hai cái đoạn văn liên tục ở giữa là Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ. Và hai cái đoạn văn nó cách cái đoạn xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ mà chúng ta sẽ đọc. Để chúng ta thấy hai cái đoạn văn này, Marco đã diễn tả những cái tư tưởng của Chúa Giêsu. Trước hết là những cây vả được xem là những cái cây bị cấm ở trong vườn địa đàng. Chúng ta đọc trong sách Sáng Thế chương 3 thì chúng ta thấy ở đây cắt nghĩa là Adam Eva đã lấy lá vả mà khâu lại để làm y phục đầu tiên cho họ, là một cái hình thức về y phục ở trong vườn địa đàng. Và thứ hai là những cái trái vả để chỉ về cái thời tận cùng, dấu hiệu của thời tận cùng của vương quốc của Chúa. Mà trong cái đoạn kế tiếp đó, chúng ta sẽ thấy thấy cây vả mùa hè nó trổ bông thì biết là mùa hè nó đến, cái dấu hiệu để chỉ về cái sự tận cùng của vương quốc Chúa. Đó là hai cái hình ảnh để cho thấy trong sách Sáng Thế đã đề cập, và chính trong Marco chương 13 cũng có đề cập tới những cái thời tận cùng của vương quốc của Chúa mà dụ ngôn về cây vả, chương 13 câu 28. Để chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy là anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đã xảy ra, anh em hãy biết là con người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thì Chúa dùng cái hình ảnh của cây vả. Và chúng ta thấy cái lời nguyền rủa của Chúa Giêsu về cây vả nó liên hệ tới lời nguyền rủa của Chúa về đất đai khi Adam Eva phạm tội và rời khỏi vườn địa đàng. Là đất đai nó sinh gai góc và phải đổ mồ hôi trán mới có bánh để ăn. Thì ở đây lời nguyền lời của Chúa Giêsu nói cây vả mà không có sinh hoa trái thì nó cũng đã phải chết khô. Và Isaiah thì đã lại nói về một cái sự tăng trưởng khác của những cái bụi gai, hoặc là Isaiah 55, từ thay vì những cái bụi gai thì tất cả được biến đổi để tới một thời kỳ mới nó tốt hơn. Cho nên là người rủ Chúa Giêsu qua cái hình ảnh này thấy khi mà lời của Chúa nói là không thể rút lại được nữa rồi, là cây vả mà không sinh trái thì nó phải khô héo. Con người, giáo hội và thế giới không có sinh hoa trái thì dĩ nhiên nó sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị tự hủy hoại rồi. Cho nên không ai sẽ ăn cái hoa trái của người trong này đề cập tới là muôn đời sẽ chẳng còn ăn ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói như vậy và thấy kết thúc cái cuộc cái giai đoạn của cây vả cũng đã kết thúc cái cuộc sống của trần gian chúng ta. Khi nghĩ về tương lai mà chúng ta không có sinh hoa trái gì hết thì cũng giống như hình ảnh của cây vả không sinh hoa trái. Và Marco lại nói rõ là không phải là mùa của trái vả thì làm sao có trái được đây. Nhưng mà qua chương 13 thì Marco lại nhắc lại về dụ ngôn cây vả để cho chúng ta có một niềm hy vọng là khi đến mùa, một cái mùa khác thì vẫn có một niềm hy vọng, mọi sự sẽ thay đổi, cây trái nó sẽ sinh hoa trái qua một thời kỳ khác, thì cây trái nó phải sinh ra những cái điều tốt hơn. Và cái đoạn sau từ câu 20 chúng ta thấy là cuộc Phêrô đối thoại với Chúa Giêsu về cây vả. Kìa thầy xem cây vả, thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu nâng cái quan điểm của Phêrô, của các tông đồ lên cái mức độ về niềm tin. Niềm tin dù là ở trong cái hoàn cảnh nó khó khăn đi cỡ nào, nhưng mà tin vào Chúa Giêsu và cầu nguyện thì nó sẽ xảy ra. Đức tin làm cho sự hồi phục cho cây vả, hoặc là hồi phục cho chính tâm hồn của những người đang không sinh hoa trái, tức là ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin thì Chúa sẽ làm cách nào đó. Và như bà mẹ Monica, đối với con người là thất vọng. Chỉ có 6 tuần lễ trước khi chết thôi, bà mới thấy được Augustino, con của bà, trở lại. Augustino là hình ảnh của một cây vả không sinh hoa trái. Thông minh, học giỏi, gia đình quý tộc giàu có. Nhưng mà chỉ chạy đua đi tìm kiếm những cái chuyện tội lỗi. Không có sinh hoa trái tốt lành. Và bà mẹ đã cầu nguyện, đã khuyên bảo và cuối cùng đã thấy con mình được hoán cải, đã sinh hoa trái. Cho nên khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, quyền năng biến đổi của Chúa Giêsu, thì mọi sự nó sẽ tốt hơn. Cho nên qua cái cuộc đối thoại với giữa Phêrô và Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta lên một cái bước cao hơn. Anh em xin cái gì, cầu nguyện cái gì thì cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý. Và khi muốn cầu nguyện như vậy thì phải biết tha thứ. Ở đây Marco nhấn mạnh cái sự không tha thứ thì mình không nhận được sự tha thứ của Chúa. Và tâm hồn mình nó mất bình an, nó chứa đầy những cái nỗi hờn giận, trả thù, căm tức, thì làm sao có chỗ ở trên thiên quốc được, làm sao nhận được sự tha thứ của Chúa được. Vì vậy mà khi chúng ta ý thức được là mình không có cái cái khả năng để tha thứ, thì hãy đến với Chúa Giêsu, vì Ngài là đứng tha thứ và Ngài cứu độ chúng ta, Ngài nâng đỡ chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng được sự cứng lòng của mình, sự không tha thứ của mình, và Chúa ban cho chúng ta cái sức mạnh để chúng ta có thể tha thứ vô điều kiện nhờ sức mạnh của Chúa ban cho, chứ không phải là nhờ sức riêng của mình đâu. Và khi chúng ta biết tin vào Chúa, tin vào sức mạnh của Chúa, thì chính chúng ta là cái người được hạnh phúc. Chính chúng ta là cái người được nhận lãnh sự tha thứ của Chúa, nhận lãnh những hồng ân của Chúa. Vì vậy mà đức tin vào Chúa là đứng chữa lành cho chúng ta. Ngài là đứng chữa lành cho chúng ta, dù đối với con người là thất bại, nhưng mà đối với Chúa Giêsu, Ngài muốn cho chúng ta không chỉ cầu nguyện mà thôi, nhưng phải biết tha thứ để canh tân đời sống của chúng ta, để thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và cũng qua cái câu chuyện về cây vả, chúng ta đọc về cái việc cựu ước là trung tâm là đền thờ Jerusalem, nhưng mà đền thờ Jerusalem là nơi để thờ phượng Chúa đã không mang cái hoa quả tốt, nhưng đã biến thành xào huyệt của bọn cướp, tức là buôn bán tìm cái lợi nhuận cho mình. Thì câu chuyện từ chương 11 câu 15, chúng ta đọc cái câu chuyện Chúa xua đuổi và thanh tẩy đền thờ. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Chúng ta thấy Chúa Giêsu vào đền thờ để giảng dạy, chiều ra khỏi thành, nhưng mà Ngài đến, Ngài đã thanh tẩy đền thờ, vì đền thờ là nơi cầu nguyện mà Giê-rê-mi-a đã nói, cũng như Isaiah cũng đã từng nói. Giê-rê-mi-a nói trong chương 7 câu 4 đến câu 11, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Và cả Isaiah cũng đã nói trước về vấn đề này, vì dân chúng đã không có giữ giao ước của Chúa, mà Chúa phải thanh tẩy, và ta sẽ mang lên núi thánh của ta, làm cho mọi người vui mừng. Nhà ta là nhà cầu nguyện, ở trong chương 56 câu 6 đến câu 7. Vì vậy mà chúng ta thấy đối với người Do Thái, Jerusalem là đền thờ duy nhất tôn thờ Thiên Chúa độc nhất thời đó. Thời Chúa Giêsu không có đền thờ nào trên trần gian này tôn thờ một Thiên Chúa độc nhất ngoài đền thờ Jerusalem. Và trong mỗi thành, mỗi làng đều có những hội đường để dân chúng tụ họp, nghe đọc kinh thánh và hát thánh vịnh. Nhưng các tư tế chỉ dâng lễ tế và cử hành phụng vụ tôn thờ Chúa ở trong đền thờ Jerusalem thôi. Một ngôi nhà có chiều kích khiêm tốn, nó không có lớn, nhưng mà đặt ở trung tâm của thành Jerusalem, và xung quanh cái đền thờ mà nơi để dâng hương cho Chúa thì chỉ có các tư tế có nhiệm vụ dâng hương mới được vào, còn dân chúng thì chen chúc nhau ở trong các cái sân chung quanh. Và tại những cái sân ở chung quanh đó thì những con buôn mua bán, đổi tiền, cung cấp súc vật, chim chóc cho việc lễ tế. Cho nên họ buôn bán, và chúng ta thấy là bất cứ cái nơi nào mà hành hương, chẳng hạn như là Fatima, Lộ Đức, những cái nơi mà để hành hương, hầu hết trên thế giới là chung quanh luôn luôn có những cái chỗ người ta mua bán, và người ta sống nhờ cái việc mua bán đó. Cho nên người ta hay chọc là nơi nào mà nghèo á, mà Đức Mẹ hiện ra đó thì nó trở thành cái trung tâm mua bán và dân chúng sẽ giàu lên. Nói nôm na là Đức Mẹ hiện ra thì Đức Mẹ nuôi ở chỗ đó. Ví dụ như Tà Bao của Việt Nam. Nó là một cái làng thượng ở dưới đó nghèo, nhưng mà bây giờ lại trở nên cái chỗ để trung tâm hành hương. Thì nhiều người đến thì các nhu cầu nó sẽ tăng lên, từ vấn đề ăn uống, chỗ ở, rồi xây dựng công ăn việc làm, nó phát triển lên. Thì ở Jerusalem ngày xưa 2000 năm trước cũng vậy. Những con buôn thì tìm đủ cách để tìm cái lợi nhuận cho mình qua việc mua bán, đổi tiền. Đổi tiền là tại sao phải đổi tiền? Vì người ta không có muốn dùng cái tiền của đế quốc Roma để dâng cúng cho Chúa. Vì vậy mà họ phải đổi tiền, từ tiền của đế quốc Roma qua cái tiền kẽm, tiền đồng của đền thờ, và dùng cái tiền đó cho cái việc dâng cúng về những lễ hy sinh mà họ dâng lên cho Chúa. Và dĩ nhiên là chúng ta biết là cái quan niệm đó thì nó không phải là sai, nhưng mà thời của Chúa Giêsu, đền thờ Jerusalem nó mang cái tính cách chính trị, là được các tư tế, các người tư tế ở đó và cả thượng tế được chỉ định bởi chính quyền Roma. Trong khi họ được chỉ định chính quyền bởi chính quyền Roma, họ tôn thờ Chúa, dâng lễ tế của Chúa, nhưng mà dưới cái sự điều khiển của chính quyền Roma. Cho nên nó mang cái tính cách chính trị trong đó. Và cái ảnh hưởng về vấn đề thương mại cũng như ảnh hưởng của đế quốc Roma trong những cái hình thức mà các tư tế ở đó làm một cái công việc như là một cái công việc của chính trị vậy. Cho nên các tư tế được chỉ định bởi chính quyền Roma và cộng tác với người Roma. Trong khi đó họ lại đi thù ghét những người như Matthew là người thu thuế để lấy tiền nộp cho đế quốc Roma. Nhưng mà ở đây họ được chính quyền Roma chỉ định để làm những tư tế thời đó. Và họ hưởng những cái bổng lộc ở đó thì dĩ nhiên là họ muốn làm thế nào để trong cái nhóm của họ được thu nhiều tiền bạc. Và nó đã mang cái tính cách vừa chính trị trong đó, vừa buôn bán lợi nhuận trong đó. Như vậy thì cái hình ảnh của một đức tin Do Thái giáo đã bị sụp đổ bởi những cái lợi nhuận bao gồm trong đó cho cái giới tư tế ở tại đền thờ. Cho nên chúng ta thấy là Chúa Giêsu lật đổ cả những cái người mà đổi tiền ở đó. Và chúng ta cũng thấy là Marco trích lại những cái lời mà chính Isaiah và Jeremiah chương 7 câu 4 câu 11 đã nói về nhà Chúa là nhà cầu nguyện, mà tại sao biến thành cái nơi buôn bán, cái nơi bọn cướp, nơi bọn cướp là dùng sức mạnh của chính trị, dùng sức mạnh của tiền bạc để mà chiếm đoạt nhà của Chúa. chứ không phải là thành tâm tôn thờ Chúa. Cho nên chúng ta cũng được nhớ lại ở trong cựu ước, thời Maccabê cũng thanh tẩy đền thờ sau khi mà vua Antioco thứ tư đã đặt những cái tượng thần vô trong đó, trong đền thờ của Chúa. Thì khi chiếm lại là họ thanh tẩy đền thờ, và Chúa Giêsu ở trong cái giai đoạn này là thanh tẩy đền thờ. Cho nên hành động của Chúa Giêsu mà sách Maccabê, Jeremiah, Isaiah đã từng báo trước về Chúa Giêsu chính là cái đấng thanh tẩy đền thờ, như Simon Maccabê đã từng làm trước đó 165 năm. Và những cái việc mà tôn thờ ngẫu tượng nó đã xảy ra ở đền thờ. Rồi từ đó chúng ta cũng thấy là chính Chúa Giêsu có cái cơn giận dữ và hành động rõ ràng. Thay vì Ngài cởi trên lưng con lừa với cái dáng vẻ hiền hậu, khiêm tốn như vậy, bây giờ cái giận thánh của Ngài đã nổi lên vì cái lòng nhiệt thành với nhà Chúa mà các tiên tri đã báo trước, để cho chúng ta thấy cái giao ước mới của Chúa Giêsu là thanh tẩy đền thờ của trần gian và đền thờ tâm hồn của chúng ta khỏi mọi cái hình thức ngẫu tượng, tức là tôn thờ con người, tôn thờ tiền bạc, tôn thờ lạc thú, tôn thờ danh vọng ở trần gian. Và con người ngày hôm nay là làm sao cho có nhiều tiền để hưởng thụ, để chạy đua với người khác, để được lời khen tiếng chê của người đời và để đạt được một cái danh vọng nào đó ở bên ngoài của trần gian, chứ không phải là tập trung vào việc tôn thờ Chúa. Cho nên tâm hồn con người ngày hôm nay bị cái thần tiền bạc, cái thần danh vọng nó đang thống trị, rồi tới cái thần từ vấn đề có tiền bạc thì phải hưởng thụ, phải có tiền bạc để hưởng thụ, để tìm những khoái cảm thể xác con người trong rượu chè, trong tính dục, trong thuốc phiện, rồi bao nhiêu cái hình thức khác ngày hôm nay, ngay cả phim ảnh, ngay cả game, để làm con người không còn giờ cho Chúa nữa. Và như vậy tâm hồn của chúng ta mỗi ngày bao nhiêu giờ để chúng ta tôn thờ Chúa, mỗi ngày bao nhiêu giờ để chúng ta ở với Chúa, và chúng ta thấy rõ chúng ta phải hành động và chọn đường lối của Chúa, hay là chúng ta không còn giờ nữa và chúng ta bị xã hội đẩy chúng ta đi và chúng ta trở nên nô lệ cho tiền bạc, cho cái trào lưu vô thần của xã hội, làm cho nhân loại chúng ta ngày hôm nay mất đức tin. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không còn niềm tin nữa thì nó trở nên cái hình thức trống rỗng. Đó là cái sự nguy hiểm mà ngày hôm nay chúng ta cần Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ tâm hồn của chúng ta biết chừng nào. Và chúng ta thấy nếu mà so sánh qua bên Phúc Âm Thánh Gioan thì chúng ta thấy ở trong chương 2 Chúa Giêsu sau khi thanh tẩy đền thờ, Ngài cũng trả lời cho những cái người Pharisêu là các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ dừng lại. Trong Gioan chương 2 câu 19. Tin mừng Marco thì dừng lại ở sự kiện tại huế đền thờ thôi. Và con buôn đã chiếm các sân đền thờ, nhiều người đã chen lấn mua bán, không mấy quan tâm đến việc cầu nguyện và tế tự. Họ ưu tiên cho vấn đề mua bán làm ăn chứ còn không có nghĩ tới vấn đề tế tự. Các tư tế tỏ ra quá quen với cái cảnh huyên náo ồn ào này, và thượng tế Caipha thì được hưởng cái quyền lợi nhiều nhất vì chính ông cấp giấy phép cho các con buôn được mua bán súc vật ở trong sân đền thờ. Và Chúa Giêsu không phải là tư tế hay là người bảo vệ đền thờ, nhưng đền thờ là nhà của Cha Ngài, của Gia-vê Thiên Chúa, Nên người đuổi kẻ bán người buôn ra khỏi đó. Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Các sân bị con buôn chiếm làm nơi chợ búa, đúng là nơi dành riêng cho ngoại kiều. À, thì đối với Chúa Giêsu, tại uế đền thờ là trả lại đền thờ cái ý nghĩa đích thực của chính nó, là để tôn thờ Chúa, để cầu nguyện, để tế lễ Chúa. À, và cho phép dân ngoại có được một cái nơi ưu tiễn dành cho họ để có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa, cùng tôn thờ Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu hành động một cách mạnh mẽ, và vì Chúa Giêsu đến là để cứu độ con người và đưa con người trở lại tôn thờ Chúa. Còn nếu mà để cho tâm hồn con người và đền thờ của Chúa trở nên cái xào huyệt của bọn cướp, tức là của ma quỷ, nó cướp linh hồn của chúng ta bằng tiền bạc, bằng lạc thú, bằng tính dục, bằng danh vọng hão huyền của trần gian, thì những cái ngẫu tượng này, nếu chúng ta không để cho Chúa Giêsu thanh tẩy tâm hồn của chúng ta và cái thế giới của chúng ta, thì mãi mãi chúng ta đi về đâu? Bao nhiêu linh hồn đang bị mất niềm tin vào Chúa. Cho nên cái đoạn kế tiếp khi nói về cây vả chết khô, thì Chúa Giêsu đã nói về đức tin. Vì thế, Thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được. Và khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để cho anh em là đứng người trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ thì cha của anh em đứng người trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Cho nên chúng ta biết tha thứ vô điều kiện để nhận được sự tha thứ vô điều kiện của Chúa. Và khi nhận được sự tha thứ vô điều kiện của Chúa, chúng ta được nối kết với Chúa, và sức mạnh của Chúa tiếp tục thanh tẩy chúng ta khỏi những cái kiêu căng, những ích kỷ, những tham lam, những đam mê của tính dục, của ganh ganh tương, đố kỵ, rồi của bao nhiêu thứ đam mê bất chính trong rượu chè, thuốc phiện, cờ bạc, bỉ điếm, hoặc là tốn thời gian vô ích cho phim ảnh, cho những cái cuộc nhậu nhẹt say sưa, rồi bao nhiêu cái thú vui của game, hay là của việc mua sắm, hoặc là những tổ chức linh đình ở bên ngoài, nó quá nhiều đến độ không còn giờ cho Chúa nữa. Thì mỗi người chúng ta đều ý thức được cái sự thật này, để chúng ta phải có niềm tin vào Chúa, sống cho Chúa, để Chúa thay đổi cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không có nghi nan, nhưng mà chúng ta tin vào Chúa, mình tin điều gì mình nói với Chúa, Chúa sẽ lo cho mình cách nào đó, cái nào tốt nhất thì Chúa làm, và chúng ta giao cho Chúa. Và lòng tin này là lòng tin có thể chuyển núi dời non. Chúa không nói tới lòng tin này sẽ được ban cho mọi người vào mọi lúc đâu, mà nói đây là một đặc sủng, một ân huệ của Thiên Chúa ban cho ai mà người muốn. Cho nên 1 Côrintô chương 12 câu 9 đã đề cập tới những đặc sủng này. Đây là một xác tín trong lòng rằng Thiên Chúa muốn làm một phép lạ, và lòng tin vững chắc như thế cho ta đủ can đảm để hành động và ra lệnh nhân danh Thiên Chúa. Nhưng lời hứa của Chúa Giêsu cũng có một ý nghĩa đối với mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta đừng nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ luôn làm các phép lạ chúng ta xin đâu. Vì chúng ta không biết cái gì tốt nhất cho mình mà. Chúng ta xin là chúng ta xin theo ý Chúa, nếu Chúa thấy điều đó tốt cho mình. Nếu tôi xin người cho trúng số độc đắc chẳng hạn, thì Thiên Chúa đâu vì cái lời xin của mình mà để cho mình được trúng số mà người khác không có trúng được. Trong khi đó chỉ có một người trúng số độc đắc thôi, làm cho mình trở nên giàu có. Mình nghĩ rằng là tôi sẽ sống tốt hơn một khi trở nên giàu có hơn hay sao? Nhưng trong thực tế, kẻ yêu mến Chúa cách khiêm nhường thì khi gặp thử thách vẫn biết Thiên Chúa muốn giúp cho mình. Trong thử thách, Chúa vẫn có cách để Chúa giúp mình vượt qua mọi thử thách. Vì vậy, khi cầu nguyện, sốt sắng, biết rằng Thiên Chúa nghe lời mình xin, thì như vậy, kẻ say mê nước Chúa, thì xin Chúa gạt bỏ những chướng ngại vật đang ngăn cản cái sự phát triển của nước Chúa, của tinh thần của Chúa, trong tâm hồn của mình, trong xã hội của chúng ta, trong đền thờ của Ngài. Chúng ta không có dễ dàng gì xin Thiên Chúa làm những việc lớn lao hay những việc không thấy được. Vì nếu Thiên Chúa từ chối thì làm sao còn có thể tin vào người được. Tức là mình cứ đòi những cái dấu lạ theo ý của mình. Mà Thiên Chúa cứ làm theo. Chẳng lẽ Thiên Chúa thỏa lòng cái ước muốn mà không cần thiết cho mình sao? Cho nên chúng ta xin theo ý của Chúa. Chúng ta xin Chúa ban ân sủng của Ngài cho chúng ta, nhất là sức mạnh nội tâm, để chúng ta chiến thắng tội lỗi, chiến thắng những cái hoàn cảnh khó thương nhất, chúng ta vẫn trung thành với Chúa đến cùng. Thì chúng ta giữ tâm hồn của chúng ta, đền thờ tâm hồn của chúng ta luôn luôn thánh thiện, luôn luôn kết hiệp với Chúa, luôn luôn chỉ có Chúa ngự trị, chứ không phải là tiền bạc, dâm ô hoặc là danh vọng của trần gian ngự trị đâu. Nhưng nhiều người xin như vậy không phải vì quý trọng đời sống nội tâm, cho bằng sợ không thấy cái gì xảy đến. Có ai dám xin trời mưa hay là trời hạn như ngôn sứ Elia đã làm? Cũng như những người nghèo khổ mà Thiên Chúa lắng nghe vẫn còn nhiều ở trên trần gian này. Chúng ta có dám xin như Elia để cho mưa xuống sau những ngày hạn hán? Chúng ta có thể xin cho hũ bột và bình dầu của bà quá Sarepta chẳng hạn không vơ trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Và ngay cả trong hoang địa, Chúa vẫn hóa bánh ra nhiều để nuôi 5.000 người đàn ông ăn no. Cho nên những kẻ dám liều mất tất cả, dám giao cho Chúa tất cả, dám tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa và dám để cho Chúa hành động, thì mọi chuyện người ta tin vào Chúa, người ta giao cho Chúa vì tin mừng của Chúa, vì yêu mến Chúa, thì mọi cái khác Chúa sẽ lo. Dám xin Thiên Chúa làm cái điều không thể làm được vì họ nghe theo những dung duỗi của Thánh Thần Chúa. Thì khi Chúa Thần tác động họ thì dĩ nhiên như các tông đồ chẳng hạn, và nhiều người ngày hôm nay đã dám sống cái niềm tin của mình và để cho Thánh Thần Chúa tác động. Nhiều khi người khác nghĩ rằng họ điên, nhưng mà thực tế họ không có điên, bởi vì họ biết họ tin vào ai, và cái sức mạnh của đức tin đã làm cho họ trở nên nhân chứng cho Chúa ở giữa trần thế này. Họ dám tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, dám giao cho Chúa tất cả cuộc đời của mình. Vì vậy chúng ta thấy rõ là bất cứ thời đại nào, khi chúng ta biết tin, khi mình cầu nguyện là mình đã được rồi. Chúa Jesus mời gọi chúng ta cầu nguyện với tất cả lòng tin và bền đổi đến cùng, cho đến khi Chúa cho chúng ta cảm nhận chắc chắn rằng người đã đói nghe lời cầu xin của chúng ta. Hoặc ngược lại sẽ cho chúng ta thấy rằng điều chúng ta xin không phải là hợp ý người. Lúc ấy chúng ta sẽ thôi không cảm thấy ao ước điều đó nữa. Cho nên chúng ta xin theo ý của Chúa như Chúa Jesus cầu nguyện. Xin đừng theo ý con, một vâng ý cha. Nhưng mà Chúa Jesus xin rõ ràng cho con khỏi uống chén này. Nhưng mà đừng theo ý con, một vâng ý cha. Cho con làm một cái gì đó đúng theo ý của Chúa. Trong cái hoàn cảnh khó khăn này, con có thể mất đức tin. Xin Chúa giúp con. Và con quý trọng cái sự hiệp nhất với Chúa, sự sống trước sự hiện diện của Chúa từng giây từng phút. Cho nên qua những cái hoàn cảnh khó khăn mà Chúa vẫn giúp cho mình vượt qua được, rồi từng cái chuyện cụ thể chúng ta còn có thể nói với Chúa, và Chúa thấy điều gì cần thì Chúa làm cho chúng ta. Và chúng ta nói như một người con với cha trên trời, và Chúa cũng giáo dục chúng ta từng bước để chúng ta thấy cái gì là cần nhất cho chúng ta. Rồi chúng ta thấy là sau cái việc mà Chúa thanh tẩy đền thờ, là người ta chất vấn Chúa. Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Người đang đi trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu buộc các nhà lãnh đạo tôn giáo ở mọi thời phải đặt vấn đề của mình rõ ràng, phải tự vấn lương tâm của mình. Là cái những cái sự thật đang xảy ra, mình là người phục vụ như thế nào. Ở đây các tư tế, các thượng tế quay quanh Chúa Giêsu để đặt vấn đề Chúa Giêsu, tại sao là không xin phép giảng dạy trong đền thờ, tại sao không xin phép đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ mà tự động làm, tự động giảng dạy, lấy cái quyền nào để làm vậy? Và Chúa Giêsu đã hành động một cách hoàn toàn tự do như các ngôn sứ thời xưa. Ngài nhận quyền từ Thiên Chúa Cha, từ trời. Các tư tế cũng chẳng qua là người tế lễ cho Thiên Chúa, là bổn phận từ trời. Vì các tư tế có nhiệm vụ bảo vệ đức tin chân thật, nên họ có muốn kiểm tra xem Chúa Giêsu có phải là ngôn sứ thật hay là ngôn sứ giả đây, mà dám làm những chuyện khác thường như vậy. Nhưng các tư tế ấy có thật sự quan tâm đến sự thật không? Họ có sẵn sàng nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa sai đến hay không? Nếu mà họ nhìn nhận sự thật thì họ sẽ nhận ra Chúa Giêsu lấy quyền từ trời. Nhưng mà Chúa Giêsu biết như vậy. Cho nên Ngài đặt vấn đề của trường hợp Thánh Gioan. Và chính Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Cho nên xét cái bề ngoài thì các tư tế chỉ quan tâm đến cái trật tự thuận lợi cho họ, đem lại lợi nhuận cho họ. Và ngay trước khi nghe Chúa Giêsu thì họ đã xét đoán người là một kẻ phá rối. Họ đã có một cái thiên kiến ở trong đầu họ trước khi họ hỏi Chúa Giêsu. Họ nghĩ Chúa Giêsu là kẻ phá rối, là kẻ chống lại họ. Vì thế Chúa hỏi họ về Gioan Tẩy Giả. Và Gioan đã giảng dạy dân chúng, và đây là sự kiện tôn giáo quan trọng nhất trong một vài năm vừa qua. Ai cũng nghĩ Gioan là một tiên tri. Cho nên phép rửa của Gioan phải từ trời, không thể do từ người ta được. Vì vậy mà các tư tế không có dám ý kiến. Nhưng họ đã không có sẵn sàng để mà dám trả lời Chúa Giêsu. Họ đã không có nhận Gioan, thì ở đây họ cũng không có dám trả lời là từ trời mà Gioan đã làm phép rửa. Mà họ can thiệp vô cái chuyện này vì Chúa Giêsu đụng tới quyền lợi của họ. Quyền lợi về nồi cơm bát gạo của họ, vị trí chính trị của họ, vị trí trung tâm tôn giáo Do Thái giáo mà họ đang được lợi dụng, đang được ở trong cái địa vị và cái hưởng lợi. Quyền lợi nó đi với cái quyền, nó đi với cái lợi nhuận. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã không trả lời cho họ, bởi vì họ không có muốn nhìn nhận sự thật, không có muốn hiểu đúng sự thật về Chúa Giêsu. Vì họ đã có cái định kiến ở trong đầu rồi, có trả lời thế nào đi nữa họ cũng không có nhận. Và họ chỉ nói Chúa Giêsu là nói lộng ngôn, hoặc là dám tự xưng mình là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa. thì giỏi làm dấu lạ này dấu lạ nọ đi, thì Chúa Giêsu đã không trả lời cho họ về dấu lạ, mà dấu lạ duy nhất là dấu lạ của Jonah, tức là dấu lạ Ngài sẽ chết ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Và chính những thượng tế này đưa Chúa Giêsu tới cái việc kết án tử hình Chúa. Vì vậy mà trong cái chương 11 chúng ta vừa học, chúng ta thấy tất cả cái tiến trình mà Chúa Giêsu đi vào Jerusalem trong vinh quang, nhưng mà trong cái dáng vẻ hiền lành, chứ không phải dáng vẻ theo cái nghĩa chính trị. Và theo Chúa Giêsu đến là để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Và Ngài tỏ lộ cái sự khiêm nhường, ngồi trên lưng con lừa, một vị vua tình yêu. Và Ngài đến để cứu độ chúng ta, cho nên Ngài thanh tẩy đền thờ. Và Ngài cũng báo qua cây cây vả là không có sinh hoa trái thì nó phải chết. Và cũng qua đó để cho thấy đền thờ của Chúa mà không sinh hoa trái, tâm hồn của chúng ta nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa mà không sinh những hoa trái tốt lành thì cũng bị loại trừ. Và khi chúng ta ý thức được cái tội lỗi của chúng ta thì chúng ta phải thực tâm tin vào Chúa và cầu nguyện thâu xa với Chúa, nhận biết những gì là của Thiên Chúa, những gì là của con người, thì chúng ta nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa hết. Những gì của con người chỉ là tội lỗi, những gì tốt lành là đến từ Thiên Chúa. Cho nên chúng ta tin vào Chúa Giêsu là đấng thanh tẩy tâm hồn chúng ta, là đấng cứu độ chúng ta, là đấng từ trời đến, Thiên Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng ta. Ngài là Thiên Chúa đích thực, lời của Ngài là lời quyền năng, và theo gương của Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện với tất cả niềm tin và biết tha thứ vô điều kiện như Chúa Giêsu đã tha thứ trên thánh giá. Xin Cha tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Và như vậy chúng ta dọn tâm hồn của chúng ta để chúng ta mời gọi Chúa Giêsu, đón Chúa Giêsu vào tâm hồn của chúng ta. Ngài là vua tình yêu, ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, và chúng ta cầu nguyện hết tâm hồn với tất cả niềm tin vào Chúa Giêsu để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương thứ 10.